Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới vật chất, chúng ta thường kết luận rằng chỉ những gì chúng ta cảm nhận được bằng năm giác quan thì mới có thật. Thế nhưng có một lãnh vực thực tại khác cũng có thật, cũng thực hữu, cũng chắc chắn như bất cứ điều gì chúng ta thấy, nghe, sờ, nếm hoặc ngửi được trên đời này. Thực tại đó là Thượng Đế. Chúng ta không thể thấy Thượng Đế bằng mắt trần, nhưng Ngài thực hữu. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, công bình, thánh khiết, yêu thương. Đức tin là phương tiện giúp chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời. Đó chính là chức năng đích thực của niềm tin. Đức tin đối với lãnh vực thuộc linh cũng giống như năm giác quan đối với lãnh vực thuộc thể. Tác giả thư Hebrew cho biết, đức tin là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Xin Chúa cho năm mới này, chúng ta nhờ đức tin nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và học tập nhờ cậy Chúa giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng qua, cảm ơn Cha ban cho con đầm ấm gia đình, đêm từng ngày ơn phước Chúa ban.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Cảm ơn Cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, người ta thường ví sánh cuộc đời là một chuyến đi, một cuộc hành trình. Nếu cuộc đời là một chuyến đi hay một cuộc hành trình, thì quý vị có biết là mình đang đi đâu và đã đến chỗ nào rồi không? Nếu chỉ nhìn trong khía cạnh thời gian, thì những người trung niên đã đi được nửa chặng đường, những người lớn tuổi hơn đã đi gần đến cuối đường, và những người trẻ mới bắt đầu bước vào đường đời. Nhưng dù là trong chặng đường nào, sẽ đến lúc chúng ta đến cuối đường. Trong các tôn giáo, người ta thường có các cuộc hành hương nhằm khuyến khích hay bắt buộc tín đồ tham dự vào những chuyến đi thăm các thánh địa. Thật ra như chúng ta đã biết, nếu chỉ đi hành hương như vậy mà được giải thoát hay cứu rỗi, thì cứu rỗi hay giải thoát như vậy chỉ dành cho một số người, vì đâu phải ai cũng có thể thực hiện được những chuyến hành hương. Nhưng dù là theo tôn giáo nào hay là không có niềm tin đi nữa, thì cuộc đời vẫn là một chuyến hành hương, một hành trình đi vào cõi vĩnh hằng. Thánh Kinh thường dùng hành trình của con dân Chúa từ Ai Cập vào đất hứa để so sánh với hành trình đức tin của con người. Con dân Chúa ngày xưa bị làm nô lệ tại Ai Cập và cần được giải thoát thế nào, thì con người chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi như vậy. Thiên Chúa đã giải thoát con dân của Ngài khỏi xích xiềng nô lệ tại Ai Cập bằng cách ra lệnh cho họ giết một con chiên con, lấy huyết của con chiên đó bôi nơi cửa, và khi thiên sứ của Chúa thấy dấu hiệu ấy sẽ đi qua, không làm hại người trong nhà có dấu huyết đó. Khi Chúa Giê-xu giáng trần làm người, Chúa được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Ngày xưa, con dân Chúa được giải phóng khỏi Ai Cập nhờ huyết của con chiên nơi cửa thế nào, thì ngày nay, nhân loại cũng nhờ cái chết của Chúa Giê-xu mà được giải thoát như vậy. Rồi, khi ra khỏi Ai Cập, con dân của Chúa lang thang 40 năm trong sa mạc. Đoạn đường đó cũng tương tự như quãng đường đời của người theo Chúa với nhiều thử thách cám dỗ, mà phản ứng của chúng ta trước những thử thách cám dỗ đó quyết định số phận của chúng ta. Cuối cùng, con dân của Chúa đến bờ đất hứa, và khi vào vùng đất hứa, họ phải đối diện với kẻ thù muôn mặt, cũng như ngày nay chúng ta phải đối diện với những cám dỗ muôn mặt của đời sống. Dù không hiểu hết những điều này, vấn đề căn bản là chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình và phải đối diện với những chướng ngại trong hành trình đó. Trong hành trình này, chúng ta cần có hành trang và cần một người bạn đồng hành để tiến bước. Môn sinh của những vị thầy dạy võ nghệ và binh thư ngày xưa, trước khi xuống núi, thường được ông thầy trao cho một tập cẩm nang để biết xử sự lúc nguy nan. Trên đường đời, chúng ta cũng cần đến một tập cẩm nang tương tự. Cẩm nang của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mặc khải cho nhân loại, ban cho con người Thánh Kinh là lời của Ngài. Thánh Kinh là quyển sách ghi lại lịch sử của con dân Chúa và những lời dạy của Ngài cho họ. Thánh Kinh cũng ghi lại câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu và những lời dạy của Ngài cùng với lịch sử của những người theo Chúa trong thế kỷ thứ nhất. Thánh Kinh chủ yếu là một quyển sách lịch sử, nhưng là lịch sử để dạy con người biết tránh những lỗi lầm của người xưa và học những gương tốt của họ. Thánh Kinh cũng bao gồm những nguyên tắc sống đạo để hướng dẫn chúng ta về cách xử sự ở đời. Trên hết, Thánh Kinh cho chúng ta biết con đường cứu rỗi để cứu chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Điểm đặc biệt của Thánh Kinh mà người nào đã kinh nghiệm cũng đều phải đồng ý đó là tính cách sống động của lời Chúa. Lời Chúa được mô tả là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào, đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa là bánh hằng sống, như lời Chúa dạy, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng tôi nói những điều này để cho quý vị thấy rằng, hành trang chúng ta cần có cho cuộc hành hương qua cõi đời này là lời của Chúa. Đời sống của mỗi người trên đời này thường chịu ảnh hưởng của một triết thuyết một tư tưởng nào đó. Người ta có thể thấm nhuần tư tưởng của một lãnh tụ, một triết gia, một vị giáo chủ và quyết tâm sống với tư tưởng đó. Thánh Kinh là tư tưởng và là lời phán của Đức Chúa Trời. Thấm nhuần tư tưởng của Chúa để cho lời của Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ biết sống và ứng xử đúng. Cùng với hành trang, trên đường đời chúng ta cũng cần có một người bạn đồng hành. Người bạn mà ta có thể chia ngọt xẻ bùi, thông cảm với chúng ta và giúp chúng ta tiếp tục tiến bước. Dĩ nhiên, chúng ta có người vợ, người chồng, người anh em, người bạn làm người bạn đồng hành. Nhưng trên hết, chúng ta cần có một người bạn thật. Một người bạn chẳng những có thể chia ngọt xẻ bùi, thông cảm với chúng ta, nhưng đồng thời cũng là người có thể nâng đỡ ta, hướng dẫn ta, nắm tay ta dẫn đi trên đường đời đầy gian nan này. Chúa Giêsu cho biết, Ngài chính là người bạn đó. Chúa phán, ta đã gọi các con là bạn hữu ta. Chúa Giêsu là người bạn thật, đã hy sinh chịu chết thế tội của chúng ta để cứu chúng ta, nhưng cũng là người bạn đồng hành, đi với chúng ta trên suốt cả đường đời. Dù chúng ta là ai, dù có niềm tin nào đi nữa, thì cuộc đời vẫn là một cuộc hành trình. Hành trình đó sẽ đưa ta đến đâu tùy nơi quyết định và lựa chọn của chúng ta. Chúng tôi kính mời quý vị đi con đường của Chúa. Con đường có Chúa làm người bạn đồng hành và có lời của Chúa làm hành trang. Quý vị có bị lạc đường bao giờ chưa? Khi lạc đường chúng ta làm gì? Chúng ta có khuynh hướng ráng đi thêm hay là tự tìm đường mà kết quả là càng thêm lạc lối. Chúng ta cần dừng chân và cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta. Ngài chính là con đường, là chân lý và sự sống. Chúa đã mở con đường cho chúng ta đi và sẵn sàng đi với chúng ta. Mời bạn cùng bước với Chúa trên đường đời đầy thử thách để không phải ân hận ở cuối đường.
Thank you. ngàn muôn tiếng hát tung bay toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau tiến đi ta đi từ miền tha hương ta đi vượt qua đau thương có Chúa cùng ta sánh bước lo chi ngài đang dẫn lối ta đi về cô hương ta đi về cô hương ta đi về cô hương.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xuất Hành, nhạc Tuấn Anh, lời Trần Sĩ Tín do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, người dân tại đây tôn thờ Đức Chúa Trời, được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt và trở nên nước văn minh giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình, dần dần không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Không những thế, có những nhóm người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông của họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng điều nguy hiểm và kinh khủng hơn là những người chống Chúa không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ còn quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này, cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống Thiên Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ma quỷ đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của nó. Trong thời gian gần đây, không phải mỗi tháng nhưng hầu như mỗi tuần đều có một dự luật hay một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người tôn thờ Chúa, con dân Chúa, những người đạo đức hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang xâm lấn vào gia đình và con cháu của mình. Khi đọc báo, nghe tin tức, xem tivi, khi nhìn cách ăn mặc và cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức đang suy đồi, tội lỗi thì gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ quyết định giết chết, và nhà nước sẽ giúp mọi phương tiện để thực hiện điều đó. Nam nữ sống chung không cưới hỏi là điều bình thường, mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Các em gái từ 15 tuổi trở lên được tự do mua thuốc phá thai, không cần toa bác sĩ. Các em gái dưới 18 tuổi có thể phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng ly dị nhau không cần có lý do chính đáng, không ai được thắc mắc hay phê phán. Những phụ nữ không muốn có gia đình, nhưng muốn sinh con để nuôi là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ tối đa và có nhiều đặc quyền. Những người chủ trương hôn nhân là kết hợp của một nam một nữ bị chê cười, bôi nhọ, trừng phạt. Hôn nhân không còn là kết hợp giữa một nam và một nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình không còn chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ nhóm người nào. Người từ phái tính này có thể đổi sang phái tính khác, hoặc muốn có cả hai phái tính cũng không sao. Sinh con ra không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn lên, nó sẽ tự chọn phái tính cho mình. Những người nắm quyền trong xã hội thì cổ võ để sự kết hợp giữa những người đồng giới tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền. Trường học dạy trẻ con chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Những ai sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo tiêu chuẩn kinh thánh, bị dèm chê, lên án, đe dọa và bách hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng, như phim ảnh, TV, sách vở, loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi, càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng cách tôn kính, bị kiểm duyệt, cấm đoán. Nơi công cộng nào có dấu hiệu của đạo Chúa như thập tự giá, bản 10 điều răn, câu kinh thánh đều bị loại bỏ. Thưa quý vị, kinh thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Và trong thư gửi cho các tín hữu tại La Mã, Sứ đồ Phao-lô mô tả nếp sống tội lỗi của con người như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt, để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc, để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt, tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1, câu 29 đến 32. Thưa quý vị, điều nguy hiểm trong xã hội ngày nay là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức sẽ bị bách hại. Lời Chúa cảnh cáo, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12. Ngày nay, khi sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ là bơi trên dòng nước ngược, nhưng là bị làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bách hại nếu sống theo lời Chúa dạy, hoặc dám nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có biết và có cảm nhận điều đó không? Điều đáng buồn và đáng lo ngại là trong lúc ma quỷ hoạt động không ngừng để đánh ngã con dân Chúa, để chống nghịch và loại bỏ nguyên tắc của lời Chúa, thì nhiều người đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người ngày nay vẫn xem việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái, thú vui trần gian quan trọng hơn đức tin nơi Chúa, sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con em của chúng ta ngày nay rất tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để noi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì sai. Lớn lên các em không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Làm thế nào để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Hội thánh, gia đình của người tin Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho gia đình chúng ta. Để gia đình được vững mạnh, con cái lớn lên sống trong đạo đức, trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi ảnh hưởng. Vì thế, trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành trong những ngày tới, chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh trình bày đề tài 10 giới răn cho hôn nhân trong thế kỷ 21. Kính mời quý vị đón nghe trong những tuần tới và kính chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đấng Chăn Dắt. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người được tạo dựng cho cõi đời đời do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và câu 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thưa quý vị, trong hai câu kinh thánh tôi vừa đọc, câu 26 nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời thảo kế hoạch tạo dựng loài người và đồng ý đi đến việc tạo dựng loài người theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta chú ý đến chữ hãy ở một động từ thì mệnh lệnh cách. Câu 27 nói đến thành phẩm được tạo dựng nên. Động từ trong câu này ở thì hiện tại hoàn tất. Như vậy con người được tạo thành đã giống như ý định về sự đồng thuận của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong đoạn 2 câu 7 sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời bàn lấy bụi đất náng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Câu kinh thánh này cho chúng ta biết được cách thức mà Đức Chúa Trời thực hiện việc tạo dựng con người và cũng biết được kết cấu nội tại của con người. Hay nói rõ hơn là chúng ta biết được con người được tạo thành bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bụi đất và vật chất. Yếu tố thứ hai sinh khí từ Đức Chúa Trời để con người có sự sống. Yếu tố thứ ba là hình tượng của Đức Chúa Trời, con người có linh hồn. Vậy con người là một tổng thể vật chất và thần linh của thế giới hữu hình và siêu hình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng người. Chúng ta đi đến một kết luận, vậy con người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết con người phạm tội là do nghe và làm theo lời cám dỗ của ma quỷ. Khi đã phạm tội, con người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn phước hạnh gọi là vườn Eden và Đức Chúa Trời giới hạn sự sống của loài người. Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép rằng đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Là người ai cũng muốn được sống trường thọ, sống đời đời chẳng bao giờ chết. Khi còn nhỏ học tiểu học, thì nhà trường tập trung học sinh đi đến sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng, mỗi học sinh đều cầm cờ và phải hô to Đức Quốc Trưởng Bảo Đại Vạn Tuế. Vài năm sau, nhà trường tập trung học sinh trong sân vận động này, bấy giờ hô to câu khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm. Rồi vài chục năm sau, lúc bị tập trung cải tạo ở trong tù, người ta bắt buộc chúng tôi phải hô to một câu khẩu hiệu khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những người đó đã qua đi. Phải, bản năng của con người là muốn sống lâu, vì chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên chúng ta được tạo dựng để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, một ngày nào đó con tim của quý vị mệt mỏi không muốn đập nữa, thì Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép, đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời, và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Ngày đó linh hồn quý vị sẽ đi về đâu? Lời Kinh Thánh chép vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, điều chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày chấm hết cho thể xác trên trần gian này, nhưng đó chưa phải là chấm dứt cho linh hồn của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Lời kinh thánh chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1 vả chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Khi quý vị hiểu rõ cuộc sống không chỉ có ở đây, trên trần gian này, mà nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ để chuẩn bị cho cõi đời đời, thì quý vị sẽ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn đi. Quý vị sẽ không còn sống ích kỷ nữa, quý vị sẽ không còn sống cho mình nữa, quý vị sẽ không còn buồn giận ai nữa cho mệt thể xác và mệt con tim. Cuộc đời trên đất này đem đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta bị mệt mỏi, và chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta quên đi sự lựa chọn chính yếu, đó là sự lựa chọn để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, để sống cho cõi đời đời chỉ có hai lựa chọn: thiên đàng hay địa ngục. Sự lựa chọn cho cõi đời đời nằm trong mối tương giao mỗi người với Đức Chúa Trời trong thời gian mà chúng ta sống trên trần gian này. Nếu quý vị học biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sống cho sự yêu thương và sự trông cậy trong con yêu dấu của Ngài, thì quý vị đang được mời đến sự sống trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi quý vị bắt đầu sống trong ánh sáng của cõi đời đời, và điều đó sẽ thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với mọi hoàn cảnh đều khác đi. Khi quý vị càng sống gần Đức Chúa Trời, thì mọi sự khác trên đời này sẽ trở nên nhỏ bé, bé nhiều. Khi quý vị sống trong ánh sáng của cõi đời đời, thì những giá trị của quý vị sẽ thay đổi. Quý vị dùng thời gian và tiền bạc cách khôn ngoan hơn, và quý vị chú ý nhiều đến các mối liên hệ và nhân cách thay vì muốn nổi tiếng hay giàu sang. Phao-lô nói, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy. Thưa quý vị, nếu thời gian quý vị sống trên trần gian này là tất cả những gì quý vị có trong cuộc đời này, thì tôi đề nghị quý vị hãy bắt đầu tận dụng nó ngay. Quý vị bỏ đi chuyện làm lành lánh dữ, hãy quên đi hậu quả của hành động mình. Quý vị hãy nuông chiều theo cái tôi và bản tính xác thịt của mình đi, vì những hành động của quý vị không còn để được lâu dài đâu. Thưa quý vị, không ai đồng ý để làm như vậy cả, vì ngạn ngữ Việt Nam có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Thưa quý vị, sự chết thể xác không phải là điểm dừng cuối cùng của con người. Vì khi chúng ta đến thăm gia đình có tang chế, chúng ta thường ăn cần hỏi, em ấy, anh ấy, chị ấy, ông cụ ấy, bà cụ ấy đã qua đời khi nào? Chứng tỏ điều chúng ta thừa nhận, sự chết không phải là điểm dừng cuối cùng của con người, mà đó chỉ là một sự chuyển tiếp sang cõi đời đời. Cho nên, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với việc quý vị làm trên đất này. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về cõi đời đời chính là trong đám tang. Truyền đạo đoạn 7 câu 2 chép rằng, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Nhưng những suy nghĩ trong giờ phút tham dự tang chế thường thì nặng tình cảm và có khi còn oán trách Đấng sáng tạo nữa. Nhưng sự thật là sống mà phủ nhận sự chết thể xác, cũng như không chấp nhận điều sẽ phải xảy đến, thì điều này là một sự suy nghĩ không lành mạnh. Kinh Thánh nói đến, chỉ có kẻ dại mới sống cả một cuộc đời này trên trần gian mà không chuẩn bị cho cõi đời đời. Luca đoạn 12 câu 20 chép rằng: Song Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng: Hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẽ thuộc về ai? Truyền Đạo đoạn 12 câu 1 nhắc nhở: Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Và Truyền Đạo đoạn 12 câu 6 nhắc nhở người lớn tuổi: Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãi ra trị diện. Đức Chúa Trời đã tạo dựng quý vị để sống cho cõi đời đời với Ngài. Quý vị đã có mối liên hệ với Ngài chưa để hưởng được sự sống trong cõi đời đời, phước hạnh mà Chúa đang dành cho quý vị? Muốn thật hết lòng.
Sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, có một họa sĩ vẽ cảnh đêm về giữa mùa đông ảm đạm. Ông bắt đầu vẽ những cây trụi lá được bao phủ bởi lớp tuyết thật lạnh lùng. Rồi ở giữa sự hoang vu đó, ông lại vẽ thêm một căn nhà trơ trọi. Thật không có cảnh nào buồn hơn. Nhưng người họa sĩ không ngừng tại đó. Ông ta nhúng cây cọ vào hộp sơn màu vàng và tiếp tục vẽ một cây nến đang tỏa ánh sáng từ cửa sổ của căn nhà. Như là một phép lạ, ánh sáng của cây nến biến bức tranh từ buồn bã qua vui tươi, từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng. Kính thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống dường như cũng đang trải qua mùa đông ảm đạm với biết bao ưu sầu và sợ hãi. Thật ra, từ khi con người sa ngã phạm tội, thế giới đã trở nên bất an và luôn chìm đắm trong sự thất vọng. Thượng Đế yêu thương nhân loại nên đã ban Chúa có Thiên Giê-xu là nguồn sáng đến thế gian, được chép trong sách Ê-sai chương 9 câu 2 như sau: nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy nguồn ánh sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là nguồn sáng vào lòng, chúng ta được sự vui mừng và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi và sự bình an, như được chép trong Thi Thiên thứ 27 câu 1: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi sẽ khiếp đảm ai? Chúa không phải có ánh sáng hoặc chỉ dẫn cho chúng ta đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài chính là sự sáng và sự cứu rỗi. Nếu quý vị muốn nhận nguồn sáng và sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi,
trở lại. Lỗi xưa cha tha rồi, cố quay mau trở về. Con ơi, dừng bước đi con. Cha từ ái bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, giờ sông thuyết ta thương xa, xóa bụi trăng trong hơn tuyết nở. Lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi,
văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại. Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Dừng bước đi.